Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sau thời gian tạm nghỉ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay cơ bản các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội và đảm bảo phát triển kinh tế địa phương.
Điểm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 13 tháng 5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 91 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Hàng năm trên 71% học sinh sinh viên được đánh giá xếp hạng khá, giỏi và xuất sắc. Học sinh sinh viên tốt nghiệp đạt xấp xỉ 99%. Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã đào tạo trên 5.100 học sinh sinh viên hệ chính quy, liên kết với các trường đại học cao đẳng, nâng chuẩn trình độ đại học lên trên 5.200 sinh viên. Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho gần 4.000 học viên trên địa bàn tỉnh. 100% các giờ thao giảng, thi giảng của giáo viên đều đạt khá, giỏi. Tỷ lệ đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến đạt xấp xỉ 99%. Tính đến cuối nhiệm kỳ có 86 giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đạt xấp xỉ 97%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 54 đảng viên mới. Để thực hiện mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết dân chủ, năng động sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội. Đại hội lần thứ 7 đã thống nhất thông qua 7 nhiệm vụ trọng tâm, 16 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhà trường lần thứ 7 với 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông Khánh Bằng được tái cử Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 12 tháng 5 tại xóm Quang Trung, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức khánh thành ngôi nhà tình bạn cho gia đình em Nguyễn Việt Thắng, học sinh lớp trung cấp ô tô AK53, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Em Thắng mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng bác gái trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho cuộc sống. Bác gái của Thắng lại không có việc làm và thu nhập ổn định. Ngoài thời gian đi học, Thắng phải đi làm thuê, kiếm sống qua ngày. Trước hoàn cảnh của em, thành đoàn, đoàn khối các trường học thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ kinh phí, ngày công để sửa chữa nhà ở cho hai bác cháu. Trong thời gian gần 2 tháng, toàn bộ phần mái, cửa và tường nhà đã được sơn sửa lại, giúp hai bác cháu có ngôi nhà kiên cố hơn. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 25 triệu đồng. Trong đó, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 20 triệu đồng, các bạn đoàn viên khối trường học hỗ trợ ngày công lao động. Buổi sáng cùng ngày, tại xóm Tân Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, thành đoàn Thái Nguyên, phòng giáo dục và đào tạo, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Ngô Văn Thành, chi đội 9A, liên đội trường trung học cơ sở Tân Cương. Sau hơn một tháng sửa chữa, ngôi nhà cấp 4 sập sệ đã được nâng cấp phần mái, thay thế toàn bộ cửa, hệ thống điện và sơn sửa đẹp đẽ hơn với tổng kinh phí thực hiện là 35 triệu đồng. Trong đó, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 20 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Michael Ngọc Linh Thái Nguyên hỗ trợ 7 triệu đồng sơn toàn bộ ngôi nhà. Số còn lại là do các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và các thành viên câu lạc bộ thanh niên tình nguyện cho bạn cho tôi hỗ trợ ngày công lao động. Tại chương trình, thành đoàn cùng các đơn vị phối hợp thực hiện đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, gồm quạt điện cùng các nhu yếu phẩm khác có tổng trị giá 4 triệu đồng nhằm giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Tràng An, Hà Nội tổ chức phát 2 tấn gạo miễn phí cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi bệnh nhân được phát miễn phí 5 kg gạo. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tiếp nhận robot hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên trao tặng. Đây là sản phẩm do thầy và trò nhà trường lắp ráp. Riêng kinh phí mua linh kiện để lắp ráp robot đã lên tới gần 20 triệu đồng. Robot này sẽ hỗ trợ nhân viên y tế của bệnh viện nhiều phần việc như phun khử khuẩn tại các phòng bệnh, nhất là trong trường hợp có bệnh nhân nhiễm COVID-19, vận chuyển vật dụng quần áo, chăn màn, đồ ăn cho bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm nghỉ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cơ bản các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội và đảm bảo phát triển kinh tế địa phương. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Bến xe khách trung tâm thành phố hiện có 107 đơn vị doanh nghiệp với 450 chuyến xe đăng ký hoạt động. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các đơn vị doanh nghiệp đều phải tạm dừng các dịch vụ. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày được hoạt động trở lại theo văn bản chỉ đạo số 1440 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tính đến đầu tháng 5, có 90% các chuyến xe đăng ký tại bến đã hoạt động trở lại. Với số phương tiện nhiều và lượng hành khách ra vào bến trung bình trên 6.000 người một ngày, nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, bến tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết. Anh Đỗ Hoài Nam, nhân viên Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho biết, hoạt động kinh doanh của đơn vị vẫn gặp không ít khó khăn, song để đảm bảo công tác phòng chống dịch, chúng tôi luôn tuân thủ các bước theo quy định.
Trước khi hành khách lên xe, chúng tôi cũng nhắc nhở hành khách là rửa tay sát khuẩn và thực hiện các cái biện pháp phòng chống hợp lý, ví dụ như ngồi giãn cách rồi là hạn chế nói chuyện. Và những trường hợp mà không có khẩu trang thì nhà xe và bến xe cũng có những cái khẩu trang để bổ sung cho hành khách những trường hợp cần thiết.
Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch điều độ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, bến xe khách trung tâm thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch như bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, bố trí ghế ngồi tại phòng chờ, đảm bảo hành khách ngồi đúng khoảng cách 2 mét. Ông Quyến cho biết thêm.
Trong thời gian qua thì bến xe khách Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên về việc cho phép phương tiện hoạt động tại bến. Cái thứ hai là phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền và yêu cầu các lái xe hoạt động tại bến thực hiện nghiêm cái việc phòng chống dịch COVID.
Thời gian qua, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, trong tháng 4, trên 16.600 cơ sở, chiếm 62% số cơ sở kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn phải tạm ngừng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội. Điều này đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, nên đến nay hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố đã dần quay trở lại hoạt động bình thường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội 4 tháng qua vẫn trên 8.700 tỷ đồng, tăng trên 1,5% so với cùng kỳ. Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, chị Đặng Thị Hiền, quản lý nhà hàng buffet rau Hoàng Mấm Lương Thế Vinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm cho biết, đơn vị rất vui khi được hoạt động trở lại và đã sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để phục vụ khách đến trải nghiệm các dịch vụ.
Khi mà nhà hàng được hoạt động trở lại thì chúng tôi cũng xác định là cái khâu vệ sinh phòng chống dịch là cái khâu cực kỳ quan trọng. Chúng tôi cũng có ghi lại thông tin địa chỉ, số điện thoại và trong nhà hàng thì cũng có bày trí vị trí ngồi cách nhau tối thiểu là 2 mét trở lên.
Hiện nay công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy đòi hỏi các cơ sở kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mà cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch. Có như vậy, việc khôi phục hoạt động kinh doanh, dịch vụ mới đạt hiệu quả tích cực, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đảm bảo an ninh trật tự ở một phường trung tâm.
Tuần qua, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Tân Thành, Trung Thành, Quang Trung. Đáng chú ý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, chị Lý Mùi Ghền, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, xã Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng, ở trọ tại tổ 2, Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo nội dung. Khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2020, chị Ghen nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook Hằng Hip, là tài khoản Facebook mà bạn của chị thường sử dụng, nhờ chuyển số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng vào số tài khoản 10887146 1793, ngân hàng Vietinbank mang tên Ngô Quốc Cường. Do tin tưởng nên chị Ghen đã chuyển tiền theo yêu cầu bằng dịch vụ Internet Banking. Sau khi chuyển tiền, chị Ghen biết tài khoản trên của bạn đã bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại khai 3 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Cố ý gây thương tích. Khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2020, anh Trương Quốc Quy, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú, tổ 3, Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe taxi hãng 3 sao biển kiểm soát 20A13908 đón một khách nữ giới chưa rõ lai lịch từ khu vực gần Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đến khu vực tổ 1 Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Khách nữ bảo anh Quy đợi rồi xuống xe đi bộ vào trong ngõ. Anh Quy xuống xe tìm khách nữ trên nhưng không thấy nên quay vào trong xe thì bị một nam thanh niên chưa rõ lai lịch dùng một con dao dạng phớ chém vào vai và tay trái, sau đó bỏ chạy. Hậu quả, anh Quy bị một vết thương ở cẳng tay trái, sắc nhọn dài 9cm, hai vết xước tại bả vai phải dài 13cm và 10cm. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 458 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử lý phạt hành chính 29 trường hợp vi phạm, thu 14 triệu 200 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 447 ca với 1.684 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 12 vụ, điều tra khám phá 11 vụ, 13 đối tượng, khởi tố 6 vụ, 9 bị can, bắt 11 vụ, 12 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 140 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 46 xe mô tô, 92 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 93 trường hợp vi phạm, thu 66.240.000 đồng nộp kho bạc. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 245 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 96 trường hợp vi phạm, thu 46.650.000 đồng nộp kho bạc.
Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần một nhỏ, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiếp phần 3 lớn và 4 lớn của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về hệ thống chính quyền hoạt động theo luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, nguyên nhân của những thành tựu.
Ba lớn, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 2. Hệ thống chính quyền hoạt động theo luật tổ chức chính quyền địa phương ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả. 2.1. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân các cấp được kiện toàn về tổ chức. Việc bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách được đảm bảo theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, từng bước được nâng lên. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được cụ thể hóa thành các cơ chế trong xây dựng và ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố được ban hành đúng trình tự thủ tục, theo quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với điều kiện thực tiễn thành phố Thái Nguyên. Đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động đại biểu Hội đồng Nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, ban hành 85 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết thường kỳ, 4 nghị quyết chuyên đề và 31 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện chức năng giám sát, ngoài hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân đã tổ chức 26 cuộc giám sát chuyên đề và 7 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp. Qua giám sát, những ý kiến kiến nghị của đoàn giám sát và ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết kịp thời, từ đó đã tạo niềm tin, sự phấn khởi của cử tri và nhân dân với các cấp chính quyền thành phố Thái Nguyên. Tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố đã có 41 ý kiến chất vấn, nội dung chất vấn đều là những vấn đề được cử tri và nhân dân thành phố quan tâm. Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định. Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại 114 điểm xã phường và khu dân cư với 18.177 đại biểu cử tri tham dự, tiếp thu 1.094 ý kiến kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân bố trí cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp công dân theo quy định, đã tiếp nhận 122 đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân, đã có văn bản chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định. 2.2. Hoạt động của Ủy ban Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban Nhân dân các cấp đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, có nhiều đổi mới, năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã lựa chọn chủ đề công tác cho từng năm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Quá trình chỉ đạo điều hành đã tập trung vào các nhiệm vụ lớn, quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định, chương trình, đề án, quản lý sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định. Triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, nâng cao chất lượng cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Xác định rõ và cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính theo quy định. Hàng năm tổ chức ký kết và triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. 3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới. Chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở và tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tăng cường. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, thiết thực hiệu quả, tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần tích cực cùng chính quyền các cấp giải quyết thành công nhiều khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường và đi vào chiều sâu. Trọng tâm là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng các chủ trương lớn về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên được quan tâm bảo vệ. Mối quan hệ giữa đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức. Đến nay, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị xã hội đạt bình quân trên 80%. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền trong thực hiện công tác vận động quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tiếp công dân, đẩy mạnh việc tiếp xúc, đối thoại định kỳ, đột xuất với nhân dân để kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân ngay từ cơ sở. Bốn lớn, nguyên nhân của những thành tựu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên, sự phối hợp giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã xác định đúng mục tiêu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đề ra mục tiêu và có các giải pháp cụ thể, tích cực, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự giác, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Bám sát nghị quyết đại hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu nội dung tiếp theo trong phần 3 lớn và phần 4 lớn của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố.
Mục thông tin quảng cáo.
Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới quý khách hàng đã quan tâm, hợp tác và chia sẻ với công ty trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và chia sẻ của quý khách hàng trong quá trình dịch vụ cấp nước. Thưa quý khách hàng năm cứ vào những tháng mùa hè, trên địa bàn tỉnh thường xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Theo đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt có một số thời điểm tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, thì có những thời điểm tăng từ 150 đến 200% so với những ngày thường. Điều này dễ khiến hệ thống cấp nước bị quá tải trong những giờ cao điểm, khi đa phần khách hàng đồng loạt cùng sử dụng. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra sự cố mất điện lưới, sự cố vỡ ống có thể gây gián đoạn việc cấp nước, mất nước cục bộ thời gian dài tại một số khu vực ở địa hình cao hoặc xa nhà máy cung cấp, hoặc nước có thể yếu hơn nhiều so với ngày bình thường. Để phòng ngừa, hạn chế thiếu nước sinh hoạt do mất nước, nước yếu vì các nguyên nhân trên, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên khuyến cáo tới toàn thể khách hàng có biện pháp chủ động dự trữ nước và thường xuyên kiểm tra việc dự trữ nước tại các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để sử dụng trong thời gian trên. Đặc biệt lưu ý việc dự trữ nước đối với các hộ cơ quan, trường học, bệnh viện, các hộ ở địa hình cao, xa nhà máy cung cấp, các hộ có tét chứa nước đặt trên nóc nhà cao tầng, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Thường xuyên có biện pháp kiểm tra các hệ thống cấp nước trong gia đình như đường ống cấp nước, các thiết bị dự trữ nước, máy bơm nước nếu có, hệ thống đường ống nội thất trong nhà để kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế ngay các thiết bị hư hỏng hoặc có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố rò rỉ nước, gây thất thoát nước, làm tiêu thụ nước của khách hàng tăng cao đột biến. Công ty rất mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của quý khách hàng. Các thông tin về dịch vụ cấp nước xin liên hệ với công ty qua các số điện thoại 0888 722 567 đường dây nóng 02083 859 519 phòng kinh doanh 02083 851 742 khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 862 456 khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975 khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889 khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678 khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089 khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Xin trân trọng cảm ơn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập, trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Quartz. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng Kim Bảo Phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định.
vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!